vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 53 với đề tài Cái Rác và Cây Đà, phần 2. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 7, từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 7, từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét, vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thể ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, cái rác và cây đà gợi cho chúng ta hình ảnh gì? Chúa Giêsu muốn dạy điều gì khi Ngài dùng hai hình ảnh tương phản nhau để minh họa như vậy? Câu hỏi thứ hai, để tránh tội giả hình chúng ta cần làm gì? Câu hỏi thứ ba, khi nào chúng ta có thể giúp anh chị em mình lấy cái rác ra khỏi mắt họ? Phần triển khai bài học. Chúng ta đã học biết về ý nghĩa của lời dạy đừng đoán xét. Đừng đoán xét không phải là yên lặng trước mọi tình huống mà không được lên án, đoán xét người khác. Và lời dạy của Chúa đặc biệt dành cho kẻ giả hình là người đang có cả cây đà trong mắt mình mà lại nói với người khác rằng, để tôi lấy cọng rác ra khỏi mắt anh. Cây đà và cái rác, hai hình ảnh tương phản nhau rõ rệt. Chúa Giêsu muốn dạy điều gì khi Ngài dùng hình ảnh cái rác và cây đà để minh họa ở đây? Thứ nhất, cái rác và cây đà gợi chúng ta hình ảnh gì? Bản chất con người thường thích phê phán, trong khi chính mình, nếu xét kỹ thì đáng bị phê phán nhiều hơn, đặc biệt là những người sống giả hình, chỉ chuyên lên án người khác mà không nhìn thấy những lỗi lầm của chính mình. Cho nên Chúa Giêsu dạy họ rằng, sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Ai cũng dễ dàng hình dung ra sự tương phản về độ lớn của cái rác và cây đà. Một số bản dịch khác dịch cái rác là hạt bụi hoặc cái dầm. Hạt bụi là một vật thể rất nhỏ. Cái rác nằm trong con mắt thì cũng phải rất nhỏ, có thể chỉ bằng hạt bụi mà thôi. Còn cây đà là một loại vật liệu lớn, lớn gấp trăm, gấp ngàn lần hạt bụi. Chúa Giêsu đang sử dụng hình thức tu từ trong văn chương hay là phép so sánh trong ngôn ngữ. Một hạt bụi được đem ra sánh với một cây đà bằng gỗ. Mục đích của sự so sánh này để người ta nhận thấy cách rõ ràng sự sai trật quá lớn khi người ta cứ vô tư xét đoán người khác mà không nhìn lại chính mình. Hoặc giả người ta tự cho mình cái quyền phê phán hay lên án người khác, trong khi chính mình cũng không hơn gì, thậm chí còn tệ hơn người mình lên án. Những kẻ sống giả hình thường tự cho mình tốt, họ không tự mình thấy cây đà trong mắt mình, nhưng với hình ảnh Chúa dùng để minh họa, chúng ta thấy rằng ai nhìn vào cũng dễ thấy được cây đà trong mắt của họ. Chúa đặt câu hỏi thật đáng ngạc nhiên, sao ngươi thấy cái lỗi nhỏ xíu của người khác mà ngươi lại không thấy được sự giả hình tệ hại trong chính mình? Hai hình ảnh khác nhau, tương phản quá lớn, cho thấy người giả hình chỉ chuyên soi mói, tìm kẽ hở trong người khác, đến nỗi chỉ cần một hạt bụi nhỏ xíu là họ thấy ngay để lên án, đoán xét. Chúa nói tiếp, sao ngươi lại dám nói để tôi lấy hạt bụi ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi vẫn cứ để cái đà trong mắt mình mãi không chịu lấy ra trước? Những câu hỏi này vừa mang tính trách cứ, vừa có ý muốn giúp đỡ cho người sống sai thấy được cái sai quá lớn của mình. Có lẽ chúng ta thắc mắc, không biết người nghe Chúa hỏi như vậy có giật mình mà ăn năn không? Nhưng điều quan trọng không phải là nhìn xem người nọ, người kia có lấy cây đà hay cọng rác trong mắt họ chưa, mà quan trọng khi học bài học này là, trước hết, chính mình cần xem lại mình có cây đà nào, hạt bụi nào, cọng rác nào trong đời sống của mình không? Không phải chỉ có cây đà lớn trong mắt mới nguy hiểm, nhưng cần nhớ rằng, chỉ với một hạt bụi nhỏ cũng gây viêm nhiễm cho mắt, thì cũng vậy, một tội lỗi nhỏ như hạt bụi cũng cần phải nhờ lời Chúa tẩy sạch ngay. Thứ hai, để tránh tội giả hình chúng ta cần làm gì? Khi Chúa nói, sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Chúng ta có cảm thấy khó chịu với lời dạy này không? Có người sẽ nói, Chúa ơi, làm gì có ai lố bịch đến như vậy? Khi mình xấu tệ hơn người ta mà lại đi phê bình lên án người ta. Có đấy, khi người ta cố tình che giấu những xấu xa, tội lỗi của mình dưới nhiều chiếc áo như sự giàu sang, địa vị, chức vụ, học thức, v.v. Chính vì vậy mà Chúa cứu thế không ngần ngại gọi hạng người ấy là kẻ giả hình. Người giả hình là người cố dùng một hình thức nào đó bên ngoài để che đậy những gì không tốt, không đẹp bên trong con người mình, giống như hình ảnh của một ngôi mộ mà có lần Chúa đã nói về những người Pharisee và thầy thông giáo. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ giấy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi. Matthew chương 23, câu 27 và câu 28. Người giả hình còn là người muốn được người khác tôn trọng hay khen ngợi mình vượt hơn khả năng hay giá trị vốn có của mình. Điển hình trong thời của Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong vòng dân Do Thái, có hai giai cấp là các thầy thông giáo và phái Pharisee. Họ luôn mặc chiếc áo giai cấp tôn giáo để lên mình bắt bẻ dân chúng thuộc tầng lớp thấp kém hơn họ. Tầng lớp dân chúng thấp kém phải cúi đầu cắn răng, cam chịu sự phê phán thường xuyên của những hạng người này. Nhưng làm sao họ có thể che giấu được tất cả sự tồi tệ của mình dưới mắt Chúa? Người giả hình luôn sống hai mặt, vì thế Chúa Giê-xu nghiêm khắc quở trách họ. Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Ở đây, Chúa Giê-xu cho thấy, Ngài không cấm đoán xét, nhưng Ngài dạy chúng ta muốn giúp người khác lấy hạt bụi ra khỏi mắt, thì trước hết, chính mình phải thấy rõ trước đã. Sống trong cộng đồng hội thánh mà Chúa Giê-xu ví sánh sống trong một thân thể thiêng liêng, mỗi chúng ta là chi thể của thân. Vì vậy, không thể nào ai nấy cứ sống dửng dưng không quan tâm đến ai, thấy anh chị em mình có cọng rác hay cây đà trong mắt cũng im lặng bỏ mặc họ. Cho nên, Chúa nói trong câu 5 rằng, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi. Đó là điều ưu tiên phải làm. Mỗi người phải xét mình và làm trong sạch đời sống mình bằng lời Chúa. Khi chúng ta đã xét mình và làm trong sạch đời sống bằng lời Chúa rồi, thì trước những sai trật của anh chị em mình mà Chúa cho chúng ta thấy được, chúng ta không yên lặng bỏ mặc họ, cũng sẽ không lên án họ, nhưng chúng ta giúp đỡ nhau trong tinh thần yêu thương, phục vụ, để có thể giúp anh chị em mình thấy được những sai trật của họ mà ăn năn. sống giả hình sẽ luôn xét đoán, lên án, nhưng sống yêu thương, chân thật trong Chúa thì sẽ giúp nhau cùng sống đúng và tốt hơn cho Chúa. Hình ảnh ấn tượng về cái rác và cây đà trong bài học Chúa dạy về sự đoán xét là bài học mà mỗi chúng ta cần ngẫm suy, vì nhiều lúc chúng ta vẫn hiểu sai về ý nghĩa của lời Chúa dạy. Có thể chúng ta lo sợ nên cứ yên lặng trước những sai trái, tội lỗi của anh chị em mình. Có thể chúng ta ngại người khác nói mình là người hay đoán xét nên cứ dung dưỡng tội lỗi của nhau. Đó là những cách sống chưa đúng. Cần nhớ rằng Chúa chúng ta là đấng khôn ngoan. Làm con của đấng khôn ngoan, chúng ta phải biết phân biệt đúng sai, phải trái, phải có lòng yêu thương các chi thể khác trong thân thể của Chúa. Không phê phán, lên án nhau, nhưng cùng giúp nhau thấy được những điều sai trật của nhau, để cùng nhau sửa chữa, hầu tất cả chúng ta đều sống đúng, sống vui và sống bình an trong Chúa với nhau. Lời Chúa cho mỗi đời sống chúng ta ngày nay vẫn là những lời này, không hề thay đổi. Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi. Lấy cây đà ra khỏi mắt mình, hàm ý mỗi chúng ta cần phải luôn tự xét mình. Hãy nhìn lại chính mình trước khi phê bình, chỉ trích anh chị em mình. Lắm khi mình phạm lỗi nặng hơn anh em mình mà lại đi phê phán anh em. Có thể có người trong chúng ta hồi tưởng lại về những trò tinh nghịch của tuổi học trò, cột giấy vào áo bạn ngồi phía trước rồi ngồi nhìn cái đuôi của bạn mà cười hễ hả. Ngờ đâu sau áo mình lại có một cái đuôi dài hơn cái đuôi của bạn. Tóm lại, lời dạy của Chúa cứu thế vẫn luôn rõ ràng và trước sau như một. Để khỏi bị vấp thì đừng nên đoán xét, lên án một ai. Nếu muốn giúp đỡ hoặc gây dựng một ai đó thì trước nhất hãy tự xét mình. Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Matthew chương 7, từ câu 1 đến câu 5, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 54 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hết ta lòng con, tâm linh con hướng mãi về Cha, môi con luôn cất tiếng ngợi Cha. Nguyện tình thiên thuộc Giêsu vua đời đời trên cao tôn quý bền vững. Cha yêu ơi chiếm hữu lòng con, cho tâm linh đổi mới càng hơn, đem yêu thương đến khắp mọi nơi. Vì Giêsu là tình yêu cho mọi người. Con yêu Cha, chọn cả tâm linh con. Dù con biết rất rõ, đôi lúc con ngã lòng. Lúc yếu đuối là lúc Cha đỡ nâng. Ngài vượt con tha thứ bằng tình yêu. Con yêu Cha, con đang lắng nghe tiếng Cha. Tâm linh con đây phụ phục trước Ngài, dù cho bao tố khó đến. Con chẳng lầy vì lòng con muốn ở bên Cha hoài. Con yêu Cha, chọn cả tâm linh con. Dù con biết rất rõ, đôi lúc con ngã lòng. Lúc yếu đuối là lúc Cha đỡ nâng. Ngài vượt con tha thứ bằng tình yêu. Con yêu Cha, con đang lắng nghe tiếng Cha. Ngài dù cho bao tố khó đến, cuộc sống con chẳng lầy vì lòng con muốn ở bên Cha hoài.